Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 47 với đề tài Ở trong địa vị Thánh, phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả tôi nói rằng, người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu, phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh nào để mô tả địa vị của tín hữu Galati trước kia? Chúng ta áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Từ câu 1 đến câu 3 và câu 8. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đã chủ động như thế nào để giải cứu chúng ta thoát khỏi địa vị cũ? Chúng ta nhận được địa vị mới nào ở trong Ngài? Từ câu 4 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: Vì sao Phaolô rất lo lắng cho tình trạng tín hữu tại Galati? Những cám dỗ nào thường tấn công niềm tin của con dân Chúa ngày nay? Từ câu 9 đến câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đã chủ động như thế nào để giải cứu chúng ta thoát khỏi địa vị cũ? Chúng ta nhận được địa vị mới nào ở trong Ngài? Từ câu 4 đến câu 7. Trong bài học thứ nhất, chúng ta đã nói về địa vị của tín hữu Galati trước khi tin nhận Chúa, đó là đời sống phải chịu phục bởi những tục lệ cổ truyền, những thần mà không phải là thần, thế nhưng họ lại tưởng rằng đó là phương cách có thể đem đến sự cứu rỗi. Đó cũng chính là hình ảnh của hết thảy chúng ta trước kia khi chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cũng từng đã có những niềm tin riêng theo tục lệ từ ngàn xưa truyền lại, hay những hình tượng do chính tay con người làm ra. Dẫu vậy, vị trí ban đầu mà Đức Chúa Trời đã dựng nên và ban cho con người thì hoàn toàn không phải như vậy. Đó là một địa vị rất cao trọng và đầy phước hạnh. Tội lỗi đã làm cho con người ngăn cách với Cha Thiên Thượng, hụt mất đặc ân vốn được Chúa ban cho mình. Trong bài học phần 2 này, chúng ta sẽ được suy ngẫm về sự chủ động và phương cách của Đức Chúa Trời để cứu chuộc nhân loại, qua đó ban cho con người địa vị mới và thánh, đó là trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Mở đầu câu 4, Phao-lô nói: "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn", có nghĩa là khi đến đúng thời kỳ đã định. Điều này nói lên Đức Chúa Trời đã định sẵn một thời điểm để giải cứu con người ra khỏi địa vị cũ của tội lỗi. Có thể thấy được ý định này qua lời phán mang tính tiên tri đầu tiên mà Ngài đã bày tỏ ngay tại vườn Ê-đen sau khi tổ phụ loài người phạm tội: "Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người", Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Mặc dầu Satan, kẻ thù nghịch Chúa, đã thành công qua kế hoạch tấn công Adam và Eva, khiến cho tổ phụ loài người và mọi thế hệ sau đó phải ở trong hậu quả của tội lỗi, thế nhưng Đức Chúa Trời cũng đã định ngay thời điểm để hủy phá hậu quả của sự chết này. Từ một người nữ được chọn theo ý muốn của Ngài, thì người dòng dõi sẽ đến để giày đạp đầu Satan. Qua nhiều năm tháng trải dài trong dòng lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời luôn luôn tẩy trị để thời điểm đấng cứu rỗi nhân loại sẽ đến. Đức Chúa Trời sai các đấng tiên tri như Esai, Miche, v.v. để tiếp tục rao ra làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài đã phán tại vườn Ê-đen về sự ra đời của đấng cứu thế. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel, theo Ê-sai chương 7 câu 14. Điều đó càng trở nên rõ ràng khi tiên tri Mi-chê đã nói rõ nơi chốn Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh làm người: "Hỡi Bethlehem Ê-phra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng", theo Mi-chê chương 5 câu 1. Lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm hoàn toàn qua chính sự giáng sinh của Chúa Giê-xu và đời sống chức vụ của Ngài trên đất, các sách phúc âm ghi lại. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Người sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel", nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Dù Satan đã cố gắng cắn gót chân người như điều Đức Chúa Trời đã phán trước, nhưng kết cuộc thì nó phải thất bại hoàn toàn qua công lao chuộc tội của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quả thật như vậy, trong suốt 33 năm chức vụ trên đất, Satan đã tấn công Chúa Giê-xu bằng mọi cách, nhiều hình thức, qua nhiều người. Thế nhưng, cũng không thể ngăn cản Ngài hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Chúa đã chịu chết trên cây thập tự để trả giá cho tội lỗi con người, và Ngài cũng đã sống lại cách đắc thắng sau 3 ngày được chôn nơi phần mộ. Hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là kinh luật. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, từ câu 55 đến câu 57. Tiếp theo trong số từ câu 5 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta nhận biết rõ rằng công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu không những đền thay tội lỗi cho nhân loại, nhưng còn đem đến cho những kẻ tin Ngài một địa vị mới được làm con và gọi Đức Chúa Trời là cha. Phao-lô cũng đã giải thích rõ thêm về ý nghĩa của địa vị làm con mà người tin Chúa Giê-xu sẽ nhận lãnh được trong Roma chương 8 từ câu 15 đến câu 16. Thật anh em, đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đang còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Tín hữu Galati trước khi tin nhận Chúa đã mang lấy thần trí hay là tâm linh phải chịu làm nô lệ cho tội lỗi, ô uế, cùng phải chịu phục với các vị thần mà không phải là thần. Thế nhưng, qua đức tin tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu thì họ đã không còn mang lấy tâm linh ô uế đó nữa. Tâm thần mới mà người tin Chúa nhận được đó là sự vui mừng, bình an của một người con trưởng thành, được hưởng tất cả các quyền lợi vốn có trong địa vị của một người con trong gia đình cha thiên thượng. Bài học áp dụng. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương của Ngài thật quá lớn lao, như trước giả thi thiên 136 đã thốt lên rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngay khi tổ phụ loài người bất tuân mạng lệnh, trái với lời dạy của Chúa, ngay khi tội lỗi tràn vào trong thế gian và thế giới loài người, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nhân loại ngay chương trình cứu rỗi. Tưởng chừng Chúa phải nổi cơn thịnh nộ vì cớ loài người vô ơn, kiêu ngạo, bất tuân mạng lệnh, nhưng thay vào đó, Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ thương xót để cứu loài người ra khỏi tội. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho những ai biết ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu không những tội lỗi được tha, được giải phóng ra khỏi địa vị cũ của tội lỗi, nhưng còn được hưởng địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Ngài dành sẵn mọi phước hạnh thiêng liêng ban cho những con cái của Ngài ngay trong đời sống hiện tại và cho đến cõi vĩnh hằng nơi thiên đàng phước hạnh. Đây quả thật là một tin mừng quá lớn cho nhân loại. Có thể nhiều người vẫn hiểu lầm rằng Đức Chúa Trời là đấng rất nghiêm khắc đến nỗi chỉ muốn trừng phạt những ai phạm tội. Nếu thế thì chắc hẳn rằng mãi mãi sẽ không ai có thể được hưởng ơn tha tội vì tất cả mọi người đều phạm tội. Nhưng hôm nay chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn thời điểm cứu chuộc toàn thể nhân loại nơi thế gian này qua Chúa Giê-xu. Phương cách duy nhất để hưởng ơn tha tội và địa vị phước hạnh trong nhà Chúa là phải cảm biết mình là người có tội, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11 xin tạm dừng ở đây. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Galati với đề tài Ở trong địa vị Thánh phần 3, dựa trên gợi ý của câu hỏi thứ 3, để cùng nhắc nhở về tinh thần quyết tâm ở trong địa vị Thánh mà Chúa ban cho. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đêm tối quanh đời con tôi sầu vương, Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than, giáng soi tâm lòng, giáng trọn tâm linh. Ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu lòng con.